thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 96. Chư vị đồng học xin chào mọi người. Xin mời xem cảm ứng thiên đoạn 81. Đoạn văn này vẫn là âm tàn chi ác. Thấy vợ con người xinh đẹp, liền nảy lòng tà vại. Cái hiện tượng này, ác nghiệp không những vô cùng nghiêm trọng, mà ở trong xã hội ngày nay nó còn rất tràn lan. Sở dĩ xã hội không an định, động loạn triền miên, thiên tai nhân họa, truy tận nguồn gốc phát sinh của nó, đây không hẳn không phải là một trong những nhân tố quan trọng. Người xưa thường có câu: vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên. Nền giáo dục truyền thống cổ xưa, chúng ta có thể nhìn thấy được ở trong lễ ký và nghĩa ký, con trai, con gái 5 tuổi là không được ngồi chung rồi. Bé trai, bé gái mới 5 tuổi là không thể được ngồi chung với nhau. Vì sao vậy? Vì để ngăn chặn ngay từ đầu. Ngày nay chúng ta cũng có thể xem thấy báo chí viết những bé gái mới 13 đến 15 tuổi mà đã có thai rồi. Ở nơi nào cũng nghe thấy. Việc này còn có thể được sao? Nếu như muốn cái xã hội này không động loạn, dường như không thể nào rồi. Hậu quả của việc dân chủ tự do mở cửa là xã hội đại loạn rồi. Lòng người bất an. Người hiện tại nói là do nền chuyên chế chưa tốt. Những vị đế vương ngày xưa có phải là chuyên chế hay không? Hãy tỉ mỉ mà đi đọc lịch sử, đi tham cứu thảo luận những điển chương văn vật chế độ ngày xưa, chúng ta sẽ phát hiện ra người hiện nay đã đem cái mũ chuyên chế này đặt lên trên đầu của họ, thật vô cùng không công bằng. Họ không phải là chuyên chế, họ chân thật có từ tâm, có ái tâm bảo hộ xã hội. Vì nhân dân hạnh phúc mà suy nghĩ, Tuy là có một số phương pháp mọi người cảm thấy không thuận tiện, sự không thuận tiện này chỉ là việc nhỏ. Bạn đạt được một đời an định. Hòa bình, phồn vinh hưng dượng, đây là may mắn rồi. Hay nói cách khác, hy sinh cái tự do nhỏ bé thì được cái tự do to lớn. Nhẫn nại một chút hạn chế nhỏ nhặt mà được là hạnh phúc vĩnh hằng. Chúng ta hãy nhìn xem hiện tại những gì bạn đạt được, thực tế mà nói, ở trong xã hội này chính là phóng túng, tham dục, danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy. Bạn có được chỉ là lợi ích nhỏ. Bản thân bạn thân tâm luôn bất an, luôn sống trong lo sợ, nên cũng khiến cho cả xã hội không an định. Người người đều sống trong sự khổ nạn. Các vị hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ xem, một chút tự do dân chủ mở cửa này của bạn đã phải trả giá biết bao nhiêu mà nói rồi. Chúng ta cứ tỉ mỉ mà tư duy, được không bằng mất. Cái bạn đạt được chỉ là 1/10, cái mà bạn mất đi là 9 phần rồi. Cho nên chúng ta phải tỉ mỉ mà tư duy, cảnh tỉnh lại xem, vẫn là phương thức của người xưa có đạo lý. Người xưa bảo bạn hy sinh nhẫn chịu 1/2/10 thì bạn đạt được hạnh phúc vinh quang đến 7/8/10 rồi. Thế gian nếu muốn làm đến được thập toàn thập mỹ thì nhất định là không thể nào. Từ trên tỷ lệ này mà tính toán xem, đây là nhân lực thì có thể khống chế được. Cho nên vì người ngày nay không đọc sách thánh hiền, không biết đại đạo của thánh hiền, đem sự giáo huấn, trí huệ tối cực, cứu cánh viên mãn của Phật Bồ Tát, xem thật mê tín, xem thành lạc hậu, xem là thứ không hợp thời cuộc. Điển chương chế độ của cổ thánh Tiên Dương lại gọi là chuyên chế, gọi là độc tài. Chúng ta hiện tại đã lập ra những pháp luật này, đã chế định ra những quy chương này, cho rằng đây là tiên tiến, phù hợp với dân chủ, phù hợp với tinh thần khoa học. Nhưng mà hiệu quả của việc này, nếu đem so với xã hội ngày xưa, thì khoảng cách của chúng còn cách nhau quá xa. Nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu? Người xưa đã nói, đó là lỗi không đọc sách thánh hiền. Ở trong chú giải đoạn này là dẫn dụng một đoạn ở trên kinh Phật, nói được rất hay. Phật ngôn: nhân ư thế gian, bất phạm tha nhân phụ nữ, tâm bất niệm tà tịch, tùng thị đắc ngũ thiện. Đại thánh đại hiền thế xuất thế gian đã dạy bảo chúng ta không thể nào tách rời được giữa thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Có thể tuân thủ giáo huấn của Phật, trong ngũ giới là giới không tà dâm. Trong thập thiện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Phật nói nó có năm loại thiện quả. Loại thứ nhất là bạn có thể giữ gìn được tài sản của mình, không đến nỗi bị đánh mất. Loại thứ hai là bạn giữ bổn phận, giữ quy củ. Bạn không sợ quan quyện. Ngày trước quan quyện là quản việc tư pháp, giống như cảnh sát hình sự ngày nay vậy. Bạn sẽ không sợ họ vì bạn không phạm pháp mà. Loại thứ ba, bạn không sợ người. Tâm hạnh của bạn là quang minh chính đại. Không có làm qua những việc không dám nhìn mặt người khác. Đây là cái thiện thế gian. Đây là chúng ta nói đến hoa báo. Còn quả báo, nếu họ không có học Phật, họ không có cầu sanh tịnh độ, thì quả báo ở tại nhân thiên. Thứ tư là Phật nói được sanh nước trời. Sanh thiên rồi, trên trời có ngọc nữ làm vợ. Thứ năm là từ trên trời xuống, hạ sanh xuống thế gian thì làm người phụ nữ đoan chánh. Phật nói năm loại quả báo này, ba loại là phước báo ở thế gian hiện tại, hai loại kia là sau khi chết sanh lên trời được hưởng thiên phước. Phật lại nói nhân ư thế gian dâm dật, phạm tha nhân phụ nữ, tùng thị đắc ngũ ác. Đây là bạn đã phá giới làm ác, bạn cũng bị năm loại quả báo ác, cũng phân chia. Đời nay và đời sau, loại thứ nhất là gia đình bất hòa. Tiền bạc bị tiêu tán, tài sản của bạn sẽ tổn thoát đi mất, cả nhà bạn bất hòa. Kết quả báo này rất đáng sợ. Trong ngạn ngữ thường nói gia hòa vạn sự hưng. Gia bất hòa, cái nhà này nhất định là bại vong rồi. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xã hội hiện tại, phạm loại lỗi lầm này, làm cho hôn nhân tan vỡ, ly hôn. Hiện tại trong xã hội ngày nay, tỷ lệ ly hôn rất cao. Ly hôn thì gia đình tan nát rồi. Nếu như có vợ và con cái thì đây là không trách nhiệm đối với con cái. Đã gây ra sự tổn thương nghiêm trọng nhất cho con cái, gây sự đả kích nghiêm trọng nhất. Cái tội này quả báo rất khủng khiếp. Trong xã hội ngày nay không có ai nói cái đạo lý này. Phật nói cái ác báo thứ hai này hiện nay không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Ngày xưa thì bạn bị xem là phạm pháp, nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải ngồi tù, bị giam cầm, vẫn là phải bị trừng phạt. Việc này ngày nay thì không có giống như ngày xưa nữa rồi. Tuy là quả báo hiện tại không nghiêm trọng như sự trừng phạt của ngày xưa, thế nhưng dù dương gian không trừng phạt bạn, nhưng âm gian thì thật sự rất nghiêm trọng. Thứ ba, tự lừa mình dối người. Trước công chúng đông người thì thân tâm bất an. Nhưng mà hiện tượng này ngày nay dường như cũng rất là hời hợt. Vì sao vậy? Da mặt càng ngày càng dày rồi. Nói lời thành thật thì người ngày trước vẫn còn một chút lương tâm, làm chút việc xấu thì tâm không an. Hiện tại thì không có rồi, lương tâm không còn nữa rồi. Cho nên họ cũng không hiểu thế nào là an và bất an. Tham sân si đã đạt đến chỗ cùng cực rồi. Thế nhưng quả báo của việc tạo tác ác nghiệp này trong tương lai nhất định sẽ nghiêm trọng hơn không biết là bao nhiêu lần so với ngày xưa. Loại thứ tư là quả báo trong đời sau. Phật nói sau khi chết đọa vào địa ngục Thái Sơn. Chịu hình phạt bào cách. Một triệu tỷ năm mới có thể ra khỏi địa ngục này. Loại quả báo thứ năm, sau khi ra khỏi địa ngục thì đọa vào đường súc sanh. Ở đường súc sanh chúng ta cũng biết có rất nhiều đường súc sanh. Việc dâm dật không kiên kỵ là mẹ hay con, cũng không có sự tiết độ, đọa lạc vào những loài vật như vậy. Phật nói sự thê thảm của quả báo, sự thống khổ của quả báo không thể nói hết cùng tận. Phàm phu mắt thịt không thể nhìn thấy chân tướng của nhân duyên quả báo. kỳ thực những nhân quả báo ứng này đều ở ngay trước mắt. Câu này trong Cảm Ứng Thiên, văn tự chú giải cho nó đặc biệt nhiều. Chúng tôi lật qua thấy có rất nhiều trang nêu ra những sự tướng của loại quả báo này trong lịch sử. Mục đích không gì ngoài việc là để cảnh giác nhắc nhở chúng ta. Phàm phu không có nhìn thấy được những trường hợp quả báo trong thực tế, họ rất khó tiếp nhận. Trên quyển sách này đã dẫn dụng mấy mươi cái thí dụ là những câu chuyện của người xưa. Một số người hiện nay xem thấy những câu chuyện này của người xưa thì không tin, cứ cho rằng đây là người xưa muốn khuyên mọi người làm thiện mà thôi, chưa chắc đây là những câu chuyện có thật. Nhưng mà người thông minh, bạn hãy xem những câu chuyện mà người xưa viết lại này, sau đó lại bình tâm mà quan sát xã hội hiện thực này, đem chúng đối chiếu lại với nhau thì sẽ hiểu thôi. Liền biết được việc mà người xưa đã nói đó là có thể tin. Chúng ta phải nên tín thọ, tự cầu đa phước. Phật pháp gọi là tu hành. Đây là việc lớn thứ nhất của tu hành. Tu sửa lại tập khí niệm tham của chúng ta, tu sửa hành vi dâm dật của chúng ta. Bạn có thể đạt được, chúng tôi nói một cách rất là hiện thực, đó là bạn có thể đạt được đạo khỏe mạnh trường thọ. Mỗi một người đều ưa thích việc mình được khỏe mạnh sống lâu. Để khỏe mạnh sống lâu thì cái nhân tố đầu tiên là tâm địa thanh tịnh. Được thanh tịnh như thế nào? Quả dục thì được thanh tịnh rồi. Dục vọng ít, dục vọng rất thấp. Sắc dục là một trong những nguyên nhân quan trọng. Tài sắc danh thực thùy đều phải xem nhẹ đi. Càng nhẹ càng tốt, càng ít càng tốt. Thân tâm của bạn sẽ khỏe mạnh. Ăn uống thì ăn chay là tốt nhất. Trong việc ăn chay, vì sao Thế Tôn ở trong giáo giới dạy người sơ học phải xa lìa ngũ tân? Các vị phải nên biết, cái tân đó, tân vẫn là đồ ăn chay. Các vị xem trong chữ tân có bộ chữ thảo mộc. Tân không phải là thức ăn có thịt. Thức ăn có thịt thì gọi là tinh. Huân tân thì huân là năm loại thức ăn trong thực phẩm chay. Đồng tu học Phật thì đều biết năm loại này là gì. hè tỏi hành kiểu. Loại thứ năm trong kinh nói là cừ thông. Ngày xưa Trung Quốc thì không có loại này, hiện tại thì có rồi, chính là hành tây. Tại vì sao Phật muốn giới trừ năm loại này chị? Trên kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, đã đem nguyên nhân nói ra rồi. Năm loại rau củ này nếu ăn chín thì dễ dẫn đến kích thích sinh lý. Còn ăn sống thì dễ dẫn đến can hỏa, dễ nổi giận. Là nguyên nhân như vậy. Những thứ này có tính kích thích đối với sinh lý của chúng ta, nên Phật đều cấm kỵ. Thế nhưng nếu các vị dùng làm như một loại thuốc trong Trung Y thì được. Nếu không phải dùng làm thuốc thì tốt nhất là nên kiêng ăn. Đây đều là việc ngăn ngừa, đề phòng. Phật đều đã đem những tăng thượng duyên bất thiện này mà ngăn trừ. Đây gọi là đại từ đại bi. Không có một sự việc nào mà không nghĩ đến cho chúng sanh. Hy vọng chúng sanh đều có thể được lợi ích chân thật, đều có thể có được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây đều là giáo huấn của Thánh Hiền. Chư vị đồng tu, xin mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn 82. Thiếu nợ người khác tiền bạc của cải, liền mong họ chết đi, mong cầu chẳng được toại ý, sanh lòng oán hận chửi rủa. Đoạn này nói đến hai sự việc. Chữ thiếu nợ người này giống như là mượn tiền mà không trả vậy. Phàm là mượn khí dụng của người khác, là vật dụng, đồ dùng, không có ý muốn hoàn trả lại thì đều thuộc về loại này. Loại này đều thuộc về nghiệp hạnh trộm cắp. Nhà Phật nói đến phạm vi của việc trộm cắp thì vô cùng rộng. Mà cổ đức đã nói rõ với chúng ta, giới trộm gọi là không được lấy. Cái ý này là vô cùng hoàn chỉnh. Phàm là vật có chủ rồi, bất luận là bạn dùng cách gì để có được, người chủ không có đồng ý cho bạn thì bạn lấy được, đó đều gọi là trộm cắp, đều thuộc về phạm vi của giới điều trộm cắp này. Chúng ta mượn đồ của người ta, mượn tiền cũng vậy, mượn đồ vật cũng vậy, người chủ đồng ý cho chúng ta mượn rồi, chứ không phải là cho chúng ta. Nếu đã cho chúng ta mượn vậy thì tương lai nhất định phải hoàn trả. Nếu như không có cái tâm muốn hoàn trả thì cái tâm này là tâm trộm cắp, cũng là phạm cái tội trộm cắp. Nếu như nói là mượn tài vật của người khác mà không muốn trả, còn hy vọng là họ sớm chết đi, vì thì cái tội này càng lớn hơn nữa rồi. Phật ở trên kinh đã nói, người sanh cái tâm này thì đã là súc sanh rồi, quả báo trong đời sau nhất định đọa đường ác. Cho nên người thế gian nhãn quan rất cạn cợt, chỉ nhìn thấy cái lợi ích nhỏ ở trước mắt, không biết được hậu hoạn là vô cùng. Súc sanh đọa lạc vào súc sanh đạo thì dễ rồi, thế nhưng để từ súc sanh đạo mà trở lại làm người thì sẽ rất khó. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Phật ở trên kinh đã nói với chúng ta, nghiệp nhân của đường súc sanh tuy là rất phức tạp, rất nhiều, trong đó một điều quan trọng nhất là ngu si. Các vị hãy suy nghĩ, thiếu nợ người mà không muốn trả lại, cái tâm này chính là hết sức ngu si, lại còn cầu họ sớm chết đi, vậy là ngu si đến cực điểm. Cho nên đọa lạc vào đường súc sanh, sự ngu si của súc sanh nếu như đem so sánh với con người thì ngu si gấp không biết bao nhiêu lần. Càng là động vật cấp thấp thì càng ngu si nghiêm trọng hơn. Chúng ta xem thấy một câu chuyện ở trên kinh Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở tại Dương Kỳ Thọ cấp cô độc. Dương cô độc sửa lại nhà cửa, sửa nhà cửa cho Dương cô độc. Phật và một số đệ tử ngồi cùng nhau, nhìn thấy trên mặt đất có một tổ kiến. Phật nhìn xong thì mỉm cười. Các đệ tử ở bên cạnh nhìn thấy Phật cười khi nhìn tổ kiến, liền thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật, hỏi ngài vì sao lại cười chúng. Phật liền nói với mọi người, cái tổ kiến này đã trải qua 7 đời Phật xuất thế rồi mà chúng vẫn chưa rời được thân kiến. Chúng ta không cần phải nói nhiều, một vị tôn Phật xuất thế là 3 A-tăng kỳ kiếp, 7 vị Phật thì là 21 A-tăng kỳ kiếp, vì mà nó vẫn chưa thoát ra khỏi được thân con kiến. Không phải là nói nó có thọ mạng dài, mà kiến sau khi chết đi rồi thì lại đầu thai trở lại làm kiến nữa. Đạo lý này chúng ta có thể thể hội được. Nguyên nhân là gì? Quá chấp trước rồi. Nó chấp trước cái thân đó chính là nó, cho nên vĩnh viễn không thay đổi được sang một cái thân thể khác. Chấp trước cái tổ đó là quê nhà của nó, vĩnh viễn không rời xa cái xứ sở này của nó. Sau khi chết đi đầu thai vẫn cứ đầu thai lại vào trong thân loại kiến. Đây chân thật là ngu si đến cùng cực rồi. Cho nên Phật ở trên tất cả loại kinh luận đại tiểu thừa đã nói với chúng ta, chúng ta phải có thể thể hội được, phải biết sự tận tình khuyên bảo của Phật. 3 đường ác là dễ vào mà khó ra. Đây là chân tướng sự thật. Rất dễ dàng đọa ba đường ác. Nghiệp nhân của ba đường ác là tham sân si. Cho nên Phật dạy chúng ta tu giới định huệ. Xuyên tu giới định huệ tức trừ tham sân si. Mục đích ở đâu? Không đọa đường ác. Cho nên con người nhất định phải tuân giữ bổn phận của một con người, giữ cái căn bản của một con người. Căn bản của con người là gì? Trong nhà Phật là ngũ giới, trong nhà Nho là ngũ thường. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đây là điều kiện cơ bản để làm người. Nếu như chúng ta mất đi những điều kiện căn bản này, thì đời sau nhất định là không thể nào có được thân người. Các vị phải nên biết, chúng ta ngay đời này được thân người là do trong đời quá khứ đã tu các điều kiện này. Trong đời này gặp được duyên. Cha mẹ và chúng ta có duyên. Cha mẹ là thuộc về tăng thượng duyên. Chân thật đến nhân đạo để đầu thai thì do trong đời trước đã tu được nghiệp nhân này, là nghiệp nhân ngũ giới thập thiện. Cho nên đi đến nhân đạo làm người là không sai. Nhưng mà lần này chúng ta đến nhân đạo thì lại tương đối bất hạnh. Nguyên nhân là gì? Hoàn cảnh xã hội không tốt, lại không có người dạy chúng ta. Ngày xưa đích thực là, các vị đọc Lễ Ký Thanh Hoa Lục thì sẽ rõ, bộ sách Lễ Ký này nếu như dùng cách nhìn của giới học thuật hiện đại thì nói nó là thuộc dạng tạp chí, là một loại tạp chí cổ xưa. Những thứ ghi trong đó rất vụn vặt, rất nhiều, là một quyển tạp chí vô cùng có giá trị. Ở trong này chúng ta có thể xem thấy tình trạng cuộc sống, chế độ, văn vật của người xưa. Bạn hãy xem người xưa xem trọng giáo dục đến như vậy. Đặc biệt là giáo dục gia đình. Mặc dù người ngày trước được đi học tương đối ít, có rất nhiều bậc cha mẹ đều không biết chữ, nhưng mà cả đời họ đã nhận được sự hung đúc của giáo dục đời trước trong xã hội. Họ hiểu được đạo lý làm người. Họ biết được là một tấm gương tốt cho con cái. Căn bản của giáo huấn thánh hiền là ngũ luân, ngũ thường. Họ biết được. Ngũ luân là nói mối quan hệ giữa người với người. Bạn nhất định phải nhận biết rõ ràng. Ngũ thường là căn bản của đạo lý làm người. Cái thứ nhất là nhân. Suy từ mình ra người. Thứ mình không muốn thì đừng nên làm cho người khác. Chưa học qua sách vở thì cũng hiểu đạo lý này. Họ cũng có thể ghi nhớ được mấy câu nói này. Đối đãi với bất kỳ người nào, họ đều đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ. Ta đối đãi với người khác như vậy, người ta có bằng lòng tiếp nhận hay không? Người ta không thể tiếp nhận, vậy thì chúng ta không thể tiếp tục làm rồi. người khác đối đãi với chúng ta như vậy, chúng ta không thể tiếp nhận, vì thì ta cũng không thể dùng loại tâm thái này để đối đãi với người khác. Nghĩa là vì xã hội, vì người khác mà phục vụ, không cầu báo đáp. Chúng ta ngày nay nói là tận nghĩa vụ. Đạo tràng của chúng ta có rất nhiều người làm thiện nguyện, đến để phục vụ đạo tràng, phục vụ mọi người, không mong cầu được báo đáp gì cả. Lễ là có chừng mực, là có tiết chế. Tự mình khiêm bi mà tôn trọng người khác. Trí chính là lý trí mà con người ngày nay hay nói, chứ không phải là cảm tình. Trong cảm tình thì lỗi lầm quá nhiều rồi. Việc thường tình nó có lý tính. Sau cùng đây là nói sự tin dùng. Nhân vô tính nhi bất lập. Đây là đạo lý mà cổ thánh tiên hiền dạy người ta làm người. Năm cái chữ này vẫn là phải tuân thủ, giữ gìn. Cho nên vào thời đại ngày xưa, bất luận là đã được đi học hay không được đi học, biết chữ hay không biết chữ thì đều hiểu được cái đạo lý này. Hơn nữa còn có thể tuân thủ. Cho nên xã hội an định. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, văn minh vật chất có sự tiến bộ vượt bậc, nhưng mà lại không biết mối quan hệ giữa con người với người. Đạo đức thì càng bị xem nhẹ đi, thậm chí là quên mất. Đặc biệt là xã hội hiện tại đang đề xướng sự cạnh tranh, chữ tranh trong cạnh tranh này. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính đều không có. Cho nên chúng ta sống trong thời đại này. Cái thời đại này là thời đại động loạn. Người đời sau viết lịch sử thì sẽ nói cái thời đại này là loạn thế. Con người không biết được mối quan hệ giữa người với người, không biết đạo lý làm người. Cho nên hôm nay chúng ta đọc đoạn này, có thể nói đây là việc thường thấy trong xã hội. Có rất nhiều người đều là có cái tâm thái như vậy. Chúng ta phải nên biết tâm thái như vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi rồi. Dùng cái tâm trộm cắp, vậy thì người này làm gì có thể phát tài chứ? Làm gì có thể có được cuộc sống hạnh phúc? Đây là việc không thể nào. Việc thứ hai là mong cầu chẳng được tội ý, sanh lòng oán hận, chửi rủa. Đây cũng là việc mà ngày nay chúng ta thường hay xem thấy. Cơ việc cần người khác giúp đỡ, người khác không thể đáp ứng được sự mong muốn của bạn, thì bạn lại sanh oán hận. Ở trong chú giải đã nêu ra cho chúng ta rất hay. Tôi đem đoạn này đọc qua. Can cầu là chỉ hết thảy những việc lớn nhỏ. Phàm là có việc muốn khẩn cầu nhờ giả người khác thì đều gọi là can cầu. Cho nên cái phạm vi của nó rất rộng lớn. Bất toại là không được như ý. Bạn cầu người khác giúp đỡ, người ta không đáp ứng nguyện vọng của bạn, thế là bạn liền chửi mắng họ, nguyền rủa họ, bạn liền hận họ. Đây là tạo tội tạo nghiệp. Đoạn kế tiếp phía sau: quân tử đạt lý an mệnh, khỉ khắn hướng nhân can cầu. Đây là người hiểu lý lẽ. Người hiểu rõ lý lẽ thật sự là một đời tự mình, cho dù nghèo khốn đến cùng cực, tự mình hiểu được. Đây là tự làm tự chịu, cũng không đi cầu người khác. Có thể an tâm tùy duyên. Bằng lòng với số mệnh. Cho dù là có lúc bất đắc dĩ phải đi cầu cạnh người khác, người ta chịu giúp đỡ thì rất cảm kích, người ta không chịu giúp đỡ thì xem như là bổn phận phải tự lạc lấy. Nhất định là không thể có cái tâm oán hận. Nếu như có một mảy may tâm oán hận thì cổ nhân nói đây là tiểu nhân, không phải là quân tử. Thế nào gọi là quân tử? Người hiểu rõ lý thì gọi là quân tử. Vì tiểu nhân là gì? Mê hoặc điên đảo, không hiểu đạo lý. Làm sao lại có thể trách người khác được chứ? Người học Phật càng không thể có cái ý niệm này. Nếu như có cái ý niệm như vậy, người đó không phải là một người học Phật. Họ đối với Phật Pháp, đối với giáo huấn của Phật Đà, căn bản là không thể lý giải được. Vậy thì càng không thể nói là làm được rồi. Những giáo huấn mà Phật đã nói thì họ không hiểu. Chúng ta xem thấy Phật Bồ Tát ở trên kinh điển, các ngài dùng tâm thái như thế nào để đối đãi với người ác vậy? Các vị đều đã đọc qua kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang có một thí dụ là việc vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể. Trên kinh Kim Cang thì nói rất là đơn giản. Đoạn công án này được ghi chép rất tường tận ở trong kinh Đại Niết Bàn. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi còn chưa thành Phật, trong quá trình đang tu hành, đã tu nhẫn nhục ba la mật. Mọi người gọi ngài là nhẫn nhục tiên nhân. Vua Ca Lợi, Ca Lợi là tiếng Phạn, phiên dịch thành tiếng Hoa thì chúng ta thường hay gọi là hôn quân vô đạo, là một bạo quân. Ngang ngược, không nói lý lẽ, nhẫn nhục tiên nhân không có lỗi lầm gì, thế nhưng lại lăng trì xử tử ông. Tiên nhân đối với ông vua này có oán hận hay không? Không có. Không những không oán hận, hơn nữa còn vô cùng cảm tạ vua. Cảm kích việc gì vậy? Cảm kích tâm thái của ngài, tự mình có thể nhẫn chịu được. Đây là tướng nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Chúng ta hiểu được rồi. Nếu như không có vua Ca Lợi, một người hung tàn vô lý như vậy đã giáng xuống cho ngài sự sỉ nhục nghiêm trọng nhất này, thì làm sao biết được cái công phu nhẫn nhục của ngài chứ? Việc này giống như là thi kiểm tra vậy. Ngài có thể nhẫn được, một mảy may ý niệm oán hận cũng không có. Hơn nữa lại còn phát nguyện, tương lai tôi thành Phật thì người đầu tiên tôi độ chính là ông. Cho nên khi Thế Tôn thành Phật thì người đầu tiên được độ là tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi năm xưa. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật chính là nhẫn nhục tiên nhân. Ngài nói và đã giữ lời rồi, ta thành Phật người đầu tiên độ chính là ông. Cho nên cổ đức dạy bảo chúng ta, oan gia nên giải chứ không nên kết. Con người sống tại thế gian này nhất định là không nên kết oán với người khác. Kết oán với người là sai rồi. Người ta cho dù không vừa lòng với bạn, sỉ nhục bạn, hủy báng bạn, hãm hại bạn, người học Phật chúng ta liền biết được đây là nghiệp báo mà mình đã tạo ra trong đời quá khứ. Quá khứ đã tạo nghiệp bất thiện nên đời này thọ quả báo. Hoan hỷ mà tiếp nhận, tội báo liền được báo hết. Không có một tơ hào tâm oán hận nào. Kết thì đã giải rồi, liền hóa giải hết rồi. Đây là việc tốt, không phải là việc xấu. Nếu như còn một niệm tâm bất bình, cái oán kết này vẫn cứ còn, chưa được khai giải hết. Không có khai giải hết thì tương lai vẫn sẽ báo tiếp. Nên gọi là oan oan tương báo, không bao giờ ngừng dứt. Việc này thật đáng sợ. Chúng ta học Phật thì hạn độ thọ dụng thấp nhất phải có thể đạt được việc này. Đây là mức độ thọ dụng thấp nhất. Ta hiểu được rồi. Tất cả những oán thân trái chủ gây ra cho ta trùng trùng việc không như ý, ta đều hoan hỷ tiếp nhận, cung kính mà tán thán. Chúng ta đã thanh toán hết rồi. Cũng thành tựu được hạnh nhẫn nhục cho chính mình. Nhẫn nhục độ ở trong lục độ, biết đi đâu để tu bây giờ? Chính là tu ở trong những cảnh giới này. Cho nên những người đó là thầy dạy nhẫn nhục ba la mật của chúng ta, là thiện tri thức để cho ta tu nhẫn nhục độ. Chúng ta cung kính cảm kích còn không hết thì làm sao lại có thể có lòng oán hận với họ chứ? Đây là chúng ta đạt được thọ dụng chân thật trong Phật Pháp. Chúng ta phải nên hiểu, phải nên lý giải được, để cho cả cuộc đời này của chúng ta đều có thể sống trong thế giới biết ơn. đạo nghiệp của chúng ta thì sẽ không khó để thành tựu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Ẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email
vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.